suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về phản ứng dư luận về bản hiến pháp mới được Quốc hội thông qua. Tiếp theo đó là các tiết mục, một góc nhìn, thánh mẫu học và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Chiêm ngưỡng trái tim yêu thương của Chúa, tình yêu khiêm tốn siêu hiền, tình yêu nâng đỡ trao ban. Ngài dạy con yêu mến nhau như Ngài đã yêu.
Ở lại trong Đức Kitô như chim liên cánh, như cây liên cành. Trong Đức Kitô, con thật hạnh phúc vì được trở thành môn đệ của Ngài.
Anh chị em thân mến, hôm nay cùng với toàn thể giáo hội, chúng ta mừng kính Thánh Andre Tông Đồ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 4, từ câu 18 đến câu 22. Khi ấy, Đức Giêsu đang đi dọc theo biển hồ Galilee thì thấy hai anh em kia là ông Simon cũng gọi là Phêrô và người anh là ông Andre đang quăng chài xuống biển vì các ông làm nghề đánh cá. Người bảo các ông: các anh hãy đi theo tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà theo người. Đi một quãng nữa, người thấy hai anh em khác, con ông Zebede là ông Jacobê và người em là ông Gioan. Hai ông này đang cùng với cha là ông Zebede vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông. Lập tức các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo người. Anh chị em thân mến, nếu quan sát môn thể thao bóng đá, chúng ta thấy rằng các cầu thủ chơi ở hàng tiền vệ, nghĩa là những người chuyên chuyền bóng, giúp cho các tiền đạo ghi bàn, có thể giúp chúng ta liên tưởng đến Thánh Andre, vị tông đồ, vị thánh mà chúng ta mừng kính hôm nay, đã giới thiệu em ông là Phêrô cho Chúa Giêsu. Thầy Giêsu đã gọi hai anh em, ông Andre và ông Phêrô đi theo người để truyền giảng tin mừng. Các ông đã nhận ra tiếng gọi của thầy giữa bao thứ âm thanh khác. Tiếng sóng nước, tiếng lưới chài, tiếng người lao sao, vân vân, không phải là tiếng lòng của các ông. Các anh hãy theo tôi, điều đó đã chạm vào nơi sâu kín tâm hồn của người môn đệ này. Đáp lại lời của thầy, buông bỏ tất cả, chọn thầy làm gia nghiệp, hai người môn đệ nhận ra tiếng gọi cho cuộc đời của mình. Quả vậy, trở thành môn đệ là nhận ra và đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu. Người môn đệ Chúa Giêsu không còn phải bám víu vào một điều gì khác ngoài Chúa Giêsu, đấng là đường, là sự thật và là sự sống. Trong tác phẩm Đường Hy Vọng của Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, số 69, Đức Cố Hồng Y đã viết về ơn gọi mình như sau. Quyết định theo Chúa của con không phải là một chữ ký, không phải là một lời tuyên thệ thôi, nhưng là một sự hiến dâng liên lỉ thực hiện trong cả cuộc đời. Quả vậy, các tiền đạo, những người có nhiệm vụ ghi bàn thắng, không thể ghi bàn nếu không được đồng đội kiến tạo cho những đường chuyền dọn cỗ. Do vậy, vai trò của người chuyền bóng thật là quan trọng. Hình ảnh người chuyền bóng mời gọi mỗi người Kitô hữu chúng ta biết truyền Giê-xu cho những người chúng ta gặp gỡ. Khi lãnh nhận bí tích rửa tội, các Kitô hữu được sai đi để nói với Chúa và nói về Chúa cho những người hâm mộ hoặc chưa hâm mộ Chúa Giê-xu. Và qua những người hâm mộ này, lời Chúa được lan truyền và được thực hành trong cuộc sống. Lúc ấy, niềm vui sẽ được nhân lên gấp bội, và mọi người được nếm sự ngọt ngào của lời Chúa, vì lời Chúa ngọt ngào hơn mật ong nguyên chất. Mừng kính lễ Thánh Andre Tông Đồ, chúng ta được nhắc nhở biết quên mình để làm cầu nối cho những điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Ông Phêrô sẽ không trở thành đá tảng nếu không được Thánh Andre truyền Chúa Giê-xu cho ông. Lạy Chúa, việc quên mình đi để làm nền cho người khác thành công không phải là điều dễ dàng. Xin cho chúng con noi gương Thánh Andre, biết giới thiệu và đưa Chúa đến với mọi người chung quanh chúng con. Amen.
Được trở thành môn đệ của Ngài. Trọn đời con khắc ghi phút giây tuyệt vời. Tình yêu Chúa đã cho con sinh lực mới. Nay con tung lưới giữa khơi, dù đêm vây kín khung trời, vì con tin lời Chúa không bao giờ đổi thay.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Đức Thánh Cha khích lệ các tín hữu liều lĩnh chọn Thiên Chúa và hoàn toàn tín thác nơi Người trong các hoàn cảnh tột cùng. Liều lĩnh chọn Thiên Chúa và hoàn toàn tín thác nơi Người trong các hoàn cảnh tột cùng. Các Kitô hữu được mời gọi có các lựa chọn định đoạt như các vị tứ đạo mọi thời dạy và nêu gương. Đức Thánh Cha đã nói như trên trong bài giảng thánh lễ cử hành tại nhà nguyện Thánh Marta vào sáng ngày 25 tháng 11 vừa qua. Giải thích thái độ tín thác nơi Chúa của các người trẻ Do Thái bị bắt làm nô lệ dưới thời vua Nabucodonosor và thái độ quảng đại của người đàn bà quá dâng cúng hết những gì mình có, như kể trong Tin Mừng. Đức Thánh Cha nói, họ quảng đại liều lĩnh lựa chọn Thiên Chúa mà không nghĩ tới lợi riêng. Họ tín thác nơi Thiên Chúa không phải vì cuồng tín, nhưng vì Thiên Chúa là tất cả và Người luôn luôn trung thành. Đây là một lựa chọn có giá trị trong các việc nhỏ cũng như việc lớn. Trong lịch sử giáo hội cũng vậy. Chúng ta thấy các người nam nữ, già trẻ lựa chọn như thế. Khi nghe cuộc đời các vị tứ đạo, khi đọc trên báo chí các cuộc bách hại chống lại các Kitô hữu ngày nay, chúng ta hãy nghĩ tới các anh chị em sống trong các hoàn cảnh tột cùng này, và họ đã lựa chọn Chúa. Họ nêu gương sáng cho chúng ta và khích lệ chúng ta ném vào kho tàng của giáo hội tất cả những gì chúng ta có để sống. Chúa đã giúp các người trẻ Do Thái ra khỏi các khó khăn, và bà quá nghèo cũng được Chúa giúp Chúa Giêsu ca ngợi bà. Đó là chiến thắng. Thật là tốt nếu chúng ta nghĩ tới các anh chị em trong lịch sử và ngày nay làm các lựa chọn định đoạt như thế. Chúng ta cũng hãy nghĩ tới biết bao nhiêu người mẹ, người cha hằng ngày làm các chọn lựa định đoạt đó để cùng gia đình và con cái tiến tới. Đây là một kho tàng trong giáo hội. Họ cống hiến chứng tá cho chúng ta. Chúng ta hãy xin Chúa ban cho chúng ta ơn can đảm tiến tới trong cuộc sống Kitô, trong các hoàn cảnh bình thường mỗi ngày và trong các hoàn cảnh tột cùng. Tin Vatican. Đức Thánh Cha ban hành tự sắc thành lập cơ quan thẩm tra tài chánh. Phòng báo chí Tòa Thánh ngày 18 tháng 11 vừa qua đã ra thông cáo báo chí về việc Đức Thánh Cha Francisco vừa ban hành tông thư dưới hình thức tự sắc motu proprio về việc thành lập cơ quan thẩm tra tài chính, viết tắt là AIF. Thông cáo viết, hôm nay là ngày ban hành tự sắc đã được Đức Thánh Cha ký ngày 15 tháng 11 vừa qua. Qua tự sắc này, Đức Thánh Cha phê chuẩn bản quy chế mới của cơ quan thẩm tra tài chánh. Bản quy chế này có hiệu lực vào ngày 21 tháng 11. Như đã biết, với tự sắc ngày 8 tháng 8 và đạo luật thứ 18 ngày 8 tháng 10, dựa trên các tiêu chí về sự minh bạch, giám sát và thẩm tra tài chánh, Đức Thánh Cha đã tăng cường cơ cấu tổ chức theo hiến định của Tòa Thánh và của Quốc gia Vatican, nhằm ngăn chặn và đấu tranh chống lại những hoạt động phi pháp về tài chánh. Đức Thánh Cha đã ủy thác cho cơ quan thẩm tra tài chánh, ngoài các chức năng đã được ấn định dựa trên tự sắc ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, nay thêm chức năng giám sát tất cả các cơ quan có hoạt động về mặt tài chính. Văn kiện mới làm cho cơ cấu đặc thù của cơ quan thẩm tra tài chánh phù hợp với những chức năng đã được ủy thác để thi hành. Quy chế mới xác định sự khác biệt về vai trò và trách nhiệm của chủ tịch, của hội đồng chỉ đạo và trưởng ban thi hành, nhằm cho phép cơ quan thẩm tra tài chính thực thi vai trò của mình hiệu quả hơn, với quyền tự chủ và độc lập hoàn toàn, phù hợp với khuôn khổ hiến định và luật định của Tòa Thánh và Quốc gia Vatican. Ngoài ra, quy chế mới còn thiết lập một văn phòng đặc biệt cho việc giám sát và cung cấp nguồn thông tin cần thiết. Tin giáo phận Ban Mê Thuộc Việt Nam. Thánh lễ bế mạc năm Đức Tin tại giáo phận Ban Mê Thuộc. Lúc 8 giờ sáng ngày 22 tháng 11 vừa qua, tại núi Đức Mẹ, nhà thờ chính tòa, Đức Giám mục giáo phận Ban Mê Thuộc đã chủ sự nghi thức bế mạc năm Đức Tin và dâng thánh lễ đồng tế cùng với Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn và linh mục đoàn mừng kính các thánh tử đạo Việt Nam bổn mạng giáo phận. Mở đầu thánh lễ, Đức Giám mục Vinh Sơn gợi lại những hoạt động tích cực và thiết thực của mọi thành phần trong giáo phận đã thực hiện trong năm Đức Tin, có dịp đào sâu học hỏi giáo lý và bày tỏ đức tin trong các cuộc tĩnh tâm, các cuộc hành hương và các buổi học giáo lý. Ngài mong ước mọi người tiếp tục đời sống Kitô hữu một cách có ý nghĩa hơn nữa trong công cuộc tân phúc âm hóa. Đức Cha khích lệ người Kitô hữu trân trọng những di sản đức tin mà các thánh tử đạo Việt Nam đã để lại bằng máu và nước mắt. Mỗi người quyết tâm thăng tiến cuộc sống đức tin của mình và làm cho đức tin của tổ tiên tiếp tục lan truyền sang thế hệ tương lai. Đức Giám mục tuyên bố bế mạc năm đức tin của giáo phận Ban Mê Thuộc. Trong phần diễn giải tin mừng và liên hệ đến số phận nghiệt ngã của các tín hữu, Đức Cha Vinh Sơn đã đặt ra hai câu hỏi. có phải người Kitô hữu bị bắt hại vì đi theo đế quốc, ngoại bang, phản bội dân tộc? Thứ hai, có phải vì Công giáo chỉ tuân phục Vatican? Không phải như vậy. Tại Hàn Quốc và Nhật Bản, không hề có vết chân người ngoại quốc đến xâm lăng. Thế tại sao người Kitô giáo cũng bị ngược đãi? Chỉ vì họ tin vào một Thiên Chúa duy nhất dựng nên trời đất muôn vật. Chính vị Thiên Chúa đó đã nhập thể làm người để cứu chuộc nhân loại. Họ cũng không tin theo hay thực hành những phong tục mê tín dị đoan. Trả lời cho câu hỏi thứ hai, Đức Giám Mục khẳng định rằng, người Công giáo tuân phục Vatican hay Đức Giáo Hoàng, vì giáo hội Công giáo là giáo hội duy nhất thánh thiện tông truyền, và họ chỉ buộc vâng theo về đức tin và luân lý mà thôi. Chính Đức Thánh Cha là người duy trì và là giường mối của sự hiệp nhất. Người Công giáo đồng hành với mọi người và đồng bào của mình để trở thành những công dân tốt, những người làm kinh tế giỏi, những người trí thức khoa học, những công nhân viên chức trách nhiệm, những nông dân cần cù sản xuất, góp phần làm cho đất nước phồn vinh, giáo hội được tươi đẹp. Được mời phát biểu tâm tình với cộng đoàn phụng vụ trước phép lành trọng thể cuối lễ, Đức Giám Mục Phó Tổng Thư ký và là thành viên Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Việt Nam đã nhân danh Hội đồng Giám mục Việt Nam cảm ơn giáo phận Ban Mỹ Thuộc vì đã cống hiến rất nhiều ơn gọi cho các giáo phận, các dòng tu nam nữ trong cũng như ngoài nước. Ngài khâm phục tinh thần truyền giáo của các linh mục, tu sĩ và giáo dân Ban Mỹ Thuộc. Nhờ đó, giáo phận Ban Mỹ Thuộc hôm nay là một cộng đoàn tín hữu rất sinh động, đầy triển vọng tương lai. Từ hiện tượng trời đổ mưa lúc bắt đầu cuộc cung nghinh và nắng lên khi đi vào các nghi thức và thánh lễ bế mạc năm đức tin, Đức Cha Phêrô khẳng định cuộc hành trình đức tin bao giờ cũng gặp những thử thách gian nan, nhưng rồi vinh quang rực rỡ sẽ đến. Cơn mưa cũng còn là dấu chỉ ơn trời đổ xuống tràn đầy trên giáo phận Ban Mỹ Thuộc. Tin Vatican. Đức Thánh Cha quả quyết rằng, ai sống bác ái và thương xót thì không sợ chết. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với khoảng 60.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư 27 tháng 11 vừa qua. Sau khi chào mọi người, Đức Thánh Cha khen ngợi tín hữu can đảm vì đứng trong trời lạnh tại quảng trường. Từ mấy ngày nay, trời Roma rất lạnh và có gió buốt. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã khai triển đề tài chết trong Chúa Kitô. Ngài nói, giữa chúng ta có một kiểu nhìn sai lầm về cái chết. Cái chết liên quan tới tất cả chúng ta và cật vấn chúng ta một cách sâu xa, đặc biệt khi nó đụng chạm tới chúng ta từ gần hay khi nó đánh trúng những người bé nhỏ, không được bên đỡ, trong một cách thế gây gương mù gương xấu. Đối với tôi, câu hỏi đã luôn luôn đánh động tôi đó là, tại sao các trẻ em đau khổ? Tại sao các trẻ em chết? Nếu được hiểu như là việc kết thúc mọi sự, cái chết khiến cho chúng ta hoảng sợ. Nó đánh chúng ta ngã gục trên đất, nó biến thành sự đe dọa, bẻ gãy mọi tương quan và cắt đứt mọi con đường. Điều này xảy ra khi chúng ta coi cuộc sống như một thời gian khép kín trong hai cực, sinh ra và chết đi. Khi chúng ta không tin nơi một chân trời vượt xa hơn chân trời hiện tại. Khi người ta sống như thể Thiên Chúa không hiện hữu. Quan niệm này về cái chết là quan niệm đặc biệt của tư tưởng vô thần, giải thích cuộc sống như là một hiện diện tình cờ trong thế giới và như một con đường tiến về hư không. Nhưng cũng có một chủ thuyết vô thần thực tiễn chỉ sống cho các lợi lộc riêng tư và các sự vật trần gian. Nếu chúng ta để cho quan niệm sai lầm này về cái chết nắm bắt, thì chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc che giấu cái chết, khước từ nó hay tầm thường hóa nó để nó không làm cho chúng ta sợ. Nhưng trái tim con người ước mong vô tận mà chúng ta tất cả đều có, nỗi nhớ nhung vĩnh cửu mà tất cả chúng ta đều có, nỗi loạn đối với giải pháp giả này. Như thế, đâu là ý nghĩa Kitô của cái chết? Nếu chúng ta nhìn vào các lúc khổ đau trong cuộc sống, khi chúng ta đã mất đi một người thân, cha mẹ, một người anh chị em, một người phối ngẫu, một đứa con, một người bạn, chúng ta nhận ra rằng cả trong thảm cảnh mất mát ấy, cả khi bị xâu xé vì sự chia lìa, từ con tim vang lên một xác tín rằng nó không thể là hết tất cả, rằng thiện ích đã cho và đã nhận đã không uổng công. Có một bản năng mạnh mẽ trong chúng ta nói với chúng ta rằng cuộc sống của chúng ta không kết thúc với cái chết. Điều này thật đó, cuộc sống của chúng ta không kết thúc với cái chết. Nỗi khát khao sự sống đó đã tìm thấy câu trả lời đáng tin cậy nơi sự sống lại của Chúa Giêsu Kitô. Đức Thánh Cha giải thích điểm này như sau. Sự sống lại của Chúa Giêsu không chỉ trao ban sự chắc chắn của sự sống bên kia cái chết, mà cũng còn soi sáng chính mầu nhiệm cái chết của từng người trong chúng ta nữa. Nếu chúng ta sống hiệp nhất với Chúa Giêsu, trung thành với Ngài, chúng ta sẽ có khả năng đương đầu với việc bước qua cái chết với niềm hy vọng và sự thanh thản. Thật thế, giáo hội cầu nguyện rằng, nếu sự chắc chắn phải chết khiến cho chúng con buồn sầu, thì lời hứa sự bất tử mai sau ủi an chúng con. Đây thật là một lời cầu đẹp của giáo hội. Một người hướng tới cái chết như đã sống. Nếu cuộc sống của tôi đã là một lộ trình bước đi với Chúa, tin tưởng nơi lòng thương xót của Ngài, tôi sẽ được chuẩn bị chấp nhận giây phút cuối cùng của cuộc đời dương thế như là sự phó thác vĩnh viễn trong bàn tay tiếp nhận của Người, trong khi chờ đợi chiêm ngưỡng gương mặt Ngài diện đối diện. Đây là điều đẹp nhất có thể xảy ra. Chiêm ngưỡng mặt đối mặt, gương mặt tuyệt vời của Chúa. Nhưng trông thấy Ngài như Ngài là, xinh đẹp, tràn đầy ánh sáng, tràn đầy tình yêu, tràn đầy sự dịu hiền. Chúng ta đi tới điểm này, đó là tìm được Chúa. Trong chân trời này, chúng ta hiểu lời Chúa Giêsu mời gọi, hãy luôn sẵn sàng và tỉnh thức. Khi biết rằng cuộc sống trên trần gian này được ban cho chúng ta cũng là để chuẩn bị cuộc sống khác, cuộc sống với Thiên Chúa Cha ở trên trời. Vì thế, một con đường chắc chắn là phục hồi ý nghĩa của tình bác ái Kitô và của sự chia sẻ huynh đệ, lo lắng cho các vết thương trên thân xác và trong tinh thần của tha nhân. Tình liên đới trong việc cảm thương nỗi khổ đau và trao ban hy vọng là tiền đề và là điều kiện để nhận được gia tài nước trời được chuẩn bị cho chúng ta. Ai thực thi lòng thương xót thì không sợ cái chết. Nếu chúng ta mở cửa cuộc sống và con tim cho các anh chị em bé nhỏ nhất, thì khi đó cả cái chết của chúng ta cũng sẽ trở thành một cánh cửa dẫn chúng ta bước vào trời, vào quê hương diễm phúc, nơi chúng ta hướng tới bằng cách khát khao ở luôn mãi với Thiên Chúa là Cha chúng ta, với Chúa Giêsu Đức Mẹ và các thánh. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về phản ứng dư luận về bản hiến pháp mới được Quốc hội thông qua do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, sáng ngày 29 tháng 11 năm 2013, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 8 chính thức thông qua dự thảo hiến pháp năm 2013 với 486 trên 488 đại biểu Quốc hội bấm nút tán thành trong 97,59% tổng số phiếu, có 2 phiếu không tán thành. Bạn Đoàn Trang viết trên Facebook: một trong các đặc điểm giúp ta dễ nhận ra độc tài nhất, đó là tỷ lệ người đi bầu và tỷ lệ bỏ phiếu tán thành chủ trương chính sách bao giờ cũng thật là cao. Độc tài đúng là rất thích con số, thích lượng hóa, kiểu như ba phe, bốn mâu thuẫn, năm dòng thác cách mạng, ba sẵn sàng, ba đảm đang, vân vân. Độc tài cũng thích những con số thống kê có lợi cho họ, tức là phải rất cao, ít nhất là trên 90%, còn thì gần sát mức tuyệt đối càng tốt. Trong 488 đại biểu Quốc hội, có 486 phiếu tán thành, không phiếu không tán thành và 2 phiếu không biểu quyết. Một bạn khác có nickname Yêu Nước Việt nói: nhiều người đang tìm kiếm hai vị đại biểu Quốc hội không biểu quyết kia để chiêm ngưỡng dung nhan họ thế nào. Lực lượng an ninh cũng được tung vào cuộc để điều tra. Mấy ngày trước, ông cụ đại tá quân đội nhân dân Việt Nam Phạm Đình Trọng nói: từ lâu, người dân Việt Nam đã thừa biết quốc hội này của ai, nên người dân cũng biết chắc rằng hiến pháp năm 2013 sẽ được quốc hội chấp nhận với số phiếu cao. Số phiếu cao đó là điều quốc hội tự thú với dân, là dấu ấn tủi nhục quốc hội để lại trong lịch sử. Theo an ninh thủ đô cho hay, vẫn giữ nguyên điều 4 hiến pháp về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Tờ báo này viết: tuyệt đại đa số ý kiến đều tán thành quy định về vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam tại điều 4 của dự thảo. Nhà báo Phạm Trần bình luận: mất biết bằng hình thức nào, nếu tiếp tục duy trì điều 4 dành quyền lãnh đạo tuyệt đối cho Đảng, thì thà đừng sửa còn hơn tiếp tục phí phạm thời gian và tiền của người dân. Bạn Ma Văn Thành nói cuộc lũ: sửa xong vẫn giữ y nguyên thì sửa làm gì? Tờ báo cũng cho hay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, dự thảo hiến pháp năm 1992 sửa đổi được Quốc hội thông qua lần này là bản dự thảo được chuẩn bị công phu, tâm huyết, khoa học, là kết quả quá trình làm việc nghiêm túc, cẩn mẫn và tâm huyết của các đại biểu Quốc hội, của các tầng lớp nhân dân. Dự thảo đã thể hiện được tinh thần đổi mới, thể hiện được ý chí, nguyện vọng của nhân dân, ý đảng hợp với lòng dân. Trong bài viết Hiến pháp mới chỉ kéo Việt Nam xuống hố của nhà báo Phạm Trần, ông nhận định: hiến pháp có chủ tâm, diệt dân chủ để duy trì độc tài, đã đạt mục đích bảo đảm cho Đảng Cộng sản Việt Nam được tiếp tục lãnh đạo nhà nước và xã hội bằng ngoại giá mà không cần biết có thuận lòng dân hay không. Blogger An Đỗ Nguyễn thì cho rằng, chúng ta có cần phải xem lại tư cách của các ông ngồi trong quốc hội không? Tốt nhất là nên giải tán quốc hội. Nếu quốc hội không thể hiện ý chí của nhân dân mà chỉ phục vụ đảng, tôi sẽ sống theo kiểu một công dân tự do, chỉ tôn trọng và tuân thủ những chuẩn mực phổ quát về quyền con người được Liên Hiệp Quốc công nhận. Hiến pháp và luật của các ông tự đặt ra nhằm hạn chế những quyền tự do căn bản của con người, thì các ông tự đi mà tuân thủ lấy. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một vài phản ứng dư luận về bản hiến pháp mới vừa được Quốc hội thông qua, do truyền thông Chúa Cứu Thế tổng hợp. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
chương trình được tiếp nối với chuyên mục Một Góc Nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn thân mến, Thiên Chúa vẫn nói với chúng ta, đó là đề tài mục Một Góc Nhìn muốn chia sẻ hôm nay. Thánh Phaolô đã reo lên, lời Chúa là lời hằng sống. Lời hằng sống có nghĩa là lời Chúa vẫn mãi mãi là tiếng nói trong hiện tại, đang ngân vang, được lặp lại không ngừng, liên tục, mỗi ngày vẫn phát xuất từ trái tim Chúa để hướng về nhân loại. Mỗi ngày nó mỗi mới, thay đổi tùy trường hợp riêng cho từng cá nhân, nhằm từng người để soi sáng họ. Ngôi lời là ánh sáng soi cho mọi người. Phúc âm Thánh Gioan chương 1 câu 9. Không có ai mà không được đón nhận lời Chúa. Nỗi khổ tâm bực dọc của những người vô tín ngưỡng đời nay là sự thinh lặng của Thiên Chúa. Một sự thinh lặng kỳ diệu họ cứ phải va chạm mỗi khi muốn ngẩng đầu lên. Sau đây là đoạn văn của triết gia Camus trong cuốn tiểu thuyết La Peste, Bệnh Dịch Tả, trang 147 như sau. Viên bác sĩ tiếp: rốt cuộc, vì thế nào đi nữa, thế giới cũng bị cái chết cai trị. Nên đối với Thiên Chúa, có lẽ cũng chẳng nên tin làm gì. Cứ dùng sức lực đương đầu với cái chết. Hướng mắt lên trời nào có ích gì, Thiên Chúa cũng vẫn mãi mãi im lặng. Phải trả lời thế nào cho nỗi thất vọng trên đây? Chúng ta có xác tín không đã? Chúng ta có hăng hái tin tưởng vào lời tâm sự của Chúa không? Chúng ta có tin vào lời hằng sống kia không? Đó có phải là tiếng nói rất gần gũi, luôn luôn nỉ non bên tai mỗi người chúng ta, những lời có thể hồi sinh nhân loại? Xin Chúa hãy phán một lời. Lòng tin tưởng của chúng ta vào lời Thiên Chúa tùy thuộc nơi lòng tin tưởng vào tình yêu của Người. Chúng ta không thật sự tin Chúa nói với chúng ta vì chúng ta không thật sự tin Chúa yêu thương chúng ta. Một vị thánh là một người tin rằng Chúa yêu thương mình. Chúng tôi đã được biết tình yêu, và chúng tôi đã tin tưởng vào tình yêu đó. Người nào tin Chúa yêu thương mình sẽ biết rằng Chúa vẫn nói với mình. Chúa vẫn là mặc khải, cũng như Chúa vẫn là tình yêu. Bày tỏ mình ra là nỗi vui mừng của Chúa. Chúa là tình yêu, và vì thế Chúa là tự hiến, là tâm sự, là lời nói. Bày tỏ mình cho bất cứ ai muốn nghe Người. Nỗi vui mừng độc nhất của Chúa là trao phó, là hiến nộp. Sự giải bài của Thiên Chúa đã bắt đầu ở vườn địa đàng với ông A-dôn, và cũng từ đó khởi đầu sự thương khó của Người. Khi một người tin tưởng vào bạn, bạn đã không nói là họ tự gửi gắm nơi bạn đấy sao? Trong vườn địa đàng, Chúa đến chuyện vãn thân mật với A-dôn trong làn gió thoảng ban chiều. Người khởi sự thổ lộ, giải bài, cố gắng làm cho A-dôn hiểu mình là ai. Người khởi sự trao nộp mình, và cũng chính ngay lúc đó, Người đã bị khước từ hất ra. Dân Người không tiếp rước Người. Từ lúc đầu, từ ngày đầu tiên, A-dôn đã cắt đứt cuộc đối thoại. A-dôn đã khinh rẻ lời tâm sự giải bài, phá tan tình giao kết được biểu lộ trong lời tâm sự đó. ngay từ ngày đầu tiên, chính con người đã trở lưng, chính con người đã bưng tay không nghe lời Chúa. Sự thương khó đã bắt đầu ở vườn địa đàng. Nhưng không bao giờ Chúa chán nản, Người vẫn tìm cách bắt chuyện với chúng ta, Người lại tin tưởng chúng ta sẽ chăm chú nghe Ngài. Chúa nối lại cuộc đối thoại, Chúa chấp nối lại với chúng ta sau mỗi lần chúng ta từ khước. Trên sa mạc, Chúa đến tận liều viếng thăm Môi-sen, và Chúa đối diện chuyện giảng với Môi-sen như đôi bạn. Sách Xuất Hành chương 33 câu 11. Và sau khi đã dùng các tiên tri để nói với loài người nhiều lần, nhiều cách, trong thời sau này, Chúa đã dùng chính con Chúa để nói với chúng ta. Thư Do Thái chương 1 câu 1. Lời tâm sự của Chúa đã trở nên khẩn thiết. Lời hằng sống đã được trao gửi, ban phát. Thiên Chúa hướng về loài người, đến nỗi ngôi lời đã nhập thể. Nhập thể là lời tiên tri cao cả nhất, là cố gắng tột bậc trong chương trình mạc khải của Thiên Chúa. Chúa đã hết sức mong ước cho xác thể mà người đã tạo dựng, tiếp rước người, thấu hiểu người. Đến nỗi người đã trở nên xác thể. Người đã nhập thể làm người như chúng ta. Lời mà người không có cách nào ban ra để khỏi bị người ta bóp méo hay quên lãng đi. Lời đó, người đã thốt ra nguyên vẹn. Người đã bắt nó phải thành người. Người đã đặt lời của người trong tay chúng ta, và người không bao giờ rút lại. Ơn Chúa ban đi, người không bao giờ lấy lại. Chúa đã hạ mình một lần cho đến mãi mãi, hạ mình vừa tầm với mỗi người chúng ta. Chúa đã nhập thể để chúng ta có thể đón.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Thưa quý vị, thưa các bạn, để hiểu rõ hơn sự trung gian cứu độ của Chúa Kitô và sự trung gian của Đức Maria trong việc ban phát các ơn thánh cho tín hữu, tưởng nên duyệt xét lại ý nghĩa của vài từ vựng thần học như sự trung gian, sự cứu rỗi, ơn cứu độ và nhiệm vụ hiển mẫu của Đức Maria. Bình thường trong ngôn ngữ của huấn quyền giáo hoàng cũng như huấn quyền của công đồng, và trong ngôn ngữ phụng vụ và thần học nói chung, các tước hiệu đấng cứu thoát, đấng trung gian, đấng cứu độ luôn luôn được dùng hầu như đồng nghĩa với nhau để ám chỉ hoạt động Chúa Kitô đã làm trong cuộc đời dương thế của người và tiếp tục làm để cứu rỗi loài người sau khi người sống lại. Sự cần thiết và hữu hiệu của hành động đó được đọc trong viễn tượng cứu rỗi của Thánh Kinh Cựu Ước và được vài văn bản Tân Ước nêu bật. Con người trong tình trạng tội lỗi sau khi Adam phạm tội cần có ơn thánh và sự cứu thoát, và chỉ có Chúa Kitô là đấng trung gian duy nhất có thể cứu rỗi con người khỏi tội lỗi và cái chết, và như thế cứu thoát con người qua ơn thánh. Hướng đi thần học này hầu như không bao giờ trở thành phong phú với các yếu tố mặc khải khác, như các yếu tố có chiều kích cứu rỗi khôn ngoan được Thánh Phaolô và Thánh Gioan khai triển. Hay lấy lại từ các bài thánh ca Kitô học được Kitô hữu giáo hội thời khai sinh sáng tác. Đó là các bài thánh ca Kitô học trong chương 1 câu 3 tới 14 thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, chương 2 câu 5 tới 11 thư gửi tín hữu Philippe, chương 1 câu 13 tới 20, thư gửi tín hữu Côlôse, chương 1 câu 1 tới 18, phúc âm Thánh Gioan, và chương 22 sách Khải Huyền. Thật vậy, trong các văn bản này nổi bật lên hướng đi dễ tin hơn của chương trình cứu độ, và chúng minh nhiên các định đề mới giúp chúng ta đào sâu hơn và xác định ý nghĩa và tầm quan trọng của các tước hiệu trung gian, cứu thoát và cứu độ được gán cho Chúa Kitô. Trước hết là sự phân biệt giữa chương trình cứu rỗi đã có từ đời đời và chỉ do Thiên Chúa đề xướng, với lịch sử cứu rỗi trong dòng thời gian, trong thụ tạo và cũng bao gồm sự cộng tác của con người. Đây là điều có thể nhận ra một cách rõ ràng trong bài Thánh ca Kitô học, chương 1 thư gửi tín hữu Ê-phê-sô. Phần đầu của bài Thánh thi, các câu từ 3 tới 6, trình bày chương trình từ đời đời của Thiên Chúa. Chúc tụng Thiên Chúa là thân phụ Đức Giê-xu Kitô Chúa chúng ta. Trong Đức Kitô từ cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc, cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần. Trong Đức Kitô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan Người, ta trở nên tinh tuyển thánh thiện nhờ tình thương của Người. Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người, Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giê-xu Kitô, để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng Người, ân sủng Người ban tặng cho ta trong thánh tử yêu dấu. Phần 2 của bài Thánh thi, các câu 7 đến 14, là lịch sử chương trình cứu độ trong dòng thời gian, hướng về thời cánh chung và có sự cộng tác của con người. Trong thánh tử, nhờ máu thánh tử đổ ra, chúng ta được cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi theo lượng ân sủng rất phong phú của Người. Ân sủng này Thiên Chúa đã rộng ban cho ta cùng với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu. Người cho ta được biết thiên ý nhiệm màu, thiên ý này là kế hoạch yêu thương Người đã định từ trước trong Đức Kitô. Đó là đưa thời gian tới hồi viên mãn, là quy tụ muôn loài trong trời đất dưới quyền một thủ lãnh là Đức Kitô. Phần cuối cùng của bài Thánh thi nói về sự cộng tác của con người vào chương trình tình yêu cứu rỗi ấy. Trước hết là các tông đồ, rồi tới các tín hữu. Thiên Chúa là đấng làm nên mọi sự theo quyết định và ý muốn của Người, đã tiền định cho chúng tôi đây làm cơ nghiệp riêng theo kế hoạch của Người, để chúng tôi là những người đầu tiên đặt hy vọng vào Đức Kitô, chúng tôi ngợi khen vinh quang Người. Trong Đức Kitô cả anh em nữa, anh em đã được nghe lời chân lý là tin mừng cứu độ anh em. Vẫn trong Đức Kitô, một khi đã tin, anh em được đóng ấn Thánh Thần, đấng Thiên Chúa đã hứa. Thánh Thần là bảo chứng phần gia nghiệp của chúng ta. Chờ ngày dân riêng của Thiên Chúa được cứu chuộc, để ngợi khen vinh quang Thiên Chúa. Ngoài ra bài Thánh thi nói trên cũng cho thấy trong chương trình của Thiên Chúa và trong lịch sử còn có tương quan rất chặt chẽ giữa con Thiên Chúa và toàn thụ tạo nữa. Đó là tương quan lý do, mục đích và tính cách nòng cốt. Không phải chỉ cho con người, mà Chúa Kitô là hình ảnh, mẫu gương và sự sống, mà đối với mọi thụ tạo hiện hữu. Sau cùng con Thiên Chúa không chỉ là đấng tạo thành tất cả, nhưng cũng là đấng ngay từ ban đầu đã nắm trách nhiệm dẫn đưa con người và thụ tạo tới mục đích cứu độ và vinh quang mà Thiên Chúa đã muốn và ngay từ ban đầu Người đã để cho mình liên lụy. Các yếu tố tân ước này giúp chúng ta đề ra một hướng đi mới cho mầu nhiệm của Chúa Kitô và dưới ánh sáng của chúng có thể đưa ra một giải thích đầy đủ hơn về các từ như trung gian, cứu thoát và cứu độ. Trước hết là từ trung gian, trong viễn tượng cứu thế khôn ngoan của Thánh Kinh Tân Ước, con người và công trình của Chúa Kitô có thể khiến cho chúng ta nghĩ tới một sự trung gian với nhiều cách thức và nội dung khác nhau giữa sự vĩnh cửu và thời gian lịch sử, giữa thiên tính và nhân tính. Thật thế, ngay từ đời đời toàn chương trình tạo dựng của Thiên Chúa và số phận của loài thụ tạo đã được tập trung nơi ngôi lời của Thiên Chúa, và nhờ Người mà mọi vật được tạo thành. Trong cử chỉ tạo thành là lúc đầu tiên của bản thể và hoạt động của một sự trung gian của ngôi lời, giữa ý chí tạo dựng của Thiên Chúa và các thụ tạo được sinh vào sự sống nhờ Người và cho Người, và hiện hữu trong Người. Trong loại trung gian này, ngôi lời cũng là kiểu đầu và là hình ảnh cuối cùng của con người đích thật, xét vì Adam đã được dự phóng cho người là người và là con Thiên Chúa. Ngay từ khi tạo dựng, toàn thụ tạo và lịch sử nhân loại đã được phó thác cho con Thiên Chúa, Đấng đã để cho mình liên lụy với nhân loại bằng cách tự ý lựa chọn sống vâng lời và hướng dẫn nhân loại trên con đường tiến triển và soi sáng cho nó trong bóng tối của tội lỗi. Với biến cố nhập thể làm người đã bắt đầu một hình thức trung gian mới, thân tình và hữu hiệu hơn đối với thụ tạo và lịch sử loài người, trong nghĩa nó hoạt động từ bên trong thế hệ loài người. Thật vậy, khi trở thành người, ngôi lời Thiên Chúa đưa bản chất con người lên tới sự kết hiệp sâu xa với Thiên Chúa, bằng cách trải dài ra tới tất cả mọi người, phẩm giá là con cái Thiên Chúa, và thông truyền cho họ sự phong phú của thần khí người. Khi lên trời, ngôi lời cũng đem chính bản tính nhân loại đó lên trong vinh quang của Thiên Chúa, bằng cách thực hiện gương mặt cánh chung của con người, gương mặt mà cho nó toàn nhân loại đã được tạo thành như là điểm cuối cùng. Từ biến cố lên trời cho tới biến cố quang lâm, sự trung gian của Chúa Kitô đã chấp nhận một hình thức mới mẻ và một khía cạnh mới mẻ khác nữa. Đó là người hướng dẫn một cách hữu hiệu sự biến đổi từ từ của vũ trụ và việc thăng tiến lịch sử trong cương vị là Chúa, là Thượng Tế và là Trạng Sư đối với mọi thụ tạo. Chính vì thế Thánh Phaolô mới kêu gọi tín hữu Côlôse như sau: anh em hãy vui mừng cảm tạ Chúa Cha đã làm cho anh em trở nên xứng đáng, chung hưởng phần gia nghiệp của dân thánh trong cõi đầy ánh sáng. Người đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực tối tăm và đưa vào vương quốc Thánh Tử chí ái. Trong Thánh Tử ta được ơn cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi. Trong ngày người quang lâm, tức ngày trở lại trong vinh quang, Chúa Kitô sẽ khiến cho mọi anh em mình trỗi dậy, vinh danh họ theo hình ảnh người, và đặt để dưới chân Thiên Chúa toàn vũ trụ đã được biến đổi, và Thiên Chúa sẽ là tất cả trong mọi người, cả sự trung gian hoạt động của người cũng sẽ chấm dứt. Nhưng sự trung gian bản thể học của người sẽ không bao giờ cùng, vì vẫn là Thiên Chúa con người đến từ đời đời, người sẽ tiếp tục diễn tả ý nghĩa chính bản chất của sự khác biệt và hiệp thông hoàn thiện hơn giữa Thiên Chúa và thụ tạo.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Trong gian truân con đã kêu cầu và Chúa đã đáp lời con.
Từ vực sâu con nài van Chúa và Chúa đã nghe tin con.
Chúa xô thôi xuống lòng vực thẳm giữa muôn cuồng sóng đại dương.
Bao dòng nước cuốn trôi, bao chiều phong ba cùng xô lắp tâm thân tôi.
Trong gian truân con đã kêu cầu và Chúa đã đáp lời con.
Từ vực sâu con nài van Chúa và Chúa đã nghe tiếng con.
Mắt tôi tràn chứa dòng lệ thắm, ngước trông về Chúa từ nhiên.
Trong vùng sống tối tăm, tâm hồn tôi trong cây nơi Chúa vẫn trung kiên.
Quý vị và các bạn thân mến, Người ta kể rằng, có một người duy nhất sống sót trong một tai nạn đắm tàu và trôi dạt trên một hoang đảo nhỏ. Kiệt sức, nhưng cuối cùng, anh đã gom được những mẫu gỗ trôi dạt và tạo cho mình một túp lều nhỏ để trú ẩn và cất giữ một vài đồ đạc còn sót lại. Ngày ngày, anh nhìn về chân trời, cầu mong được cứu thoát, nhưng dường như vô ích. Thế rồi một ngày, như thường lệ, anh rời khỏi túp lều để đi tìm thức ăn, trong khi bếp lửa trong lều vẫn cháy. Khi anh trở về, thì túp lều nhỏ đã ngập tràn trong lửa. Khói cuộn bốc lên trời cao. Điều tồi tệ nhất đã xảy đến. Mọi thứ đều tiêu tan thành tro bụi. Anh chết lặng trong sự tuyệt vọng. Sao mọi việc như thế này lại xảy đến với tôi hỡ trời? Thế nhưng, rạng sáng hôm sau, anh bị đánh thức bởi âm thanh của một chiếc tàu đang tiến tới gần đảo. Người ta đã đến để cứu anh. Làm sao các anh biết được tôi ở đây mà đến cứu? Anh đã hỏi những người cứu mình như thế, và họ trả lời rằng, chúng tôi thấy tín hiệu làn khói của anh. Quý vị và các bạn thân mến, những người đã chết cũng đang sống trong hoài bão chờ mong. Họ chờ mong có ai đó nhớ đến họ. Họ chờ mong có ai đó cứu thoát họ. Họ đã bị âm dương xa cách ngàn trùng. Cuộc đời của họ đã trôi dạt vào một bến bờ xa lắc, không lối thoát, không tự cứu được mình. Họ chỉ còn trông mong nơi những người còn sống. Người thanh niên trên đảo đã vô tình đốt lều, tạo thành khói lửa, báo hiệu cầu cứu. Những người đã chết, theo những mạc khải tư, họ vẫn hiện về với lửa, với nóng, với lời cầu xin, xin cứu giúp họ. Những ánh lửa vẫn là lời mời gọi con người, hãy nhớ đến những người đã khuất. Họ đang chịu sự hình phạt do tội mình gây nên. Họ đang phải thanh luyện để trở nên hoàn hảo hơn. Thế nhưng họ bất lực vì không thể làm khác hơn để cứu mình. Họ mong chúng ta hãy cứu giúp họ. Tháng 11, Giáo hội mời gọi chúng ta nhớ tới những người thân yêu của chúng ta đã ly trần. Họ có thể là ông bà, cha mẹ của chúng ta. Họ có thể là bằng hữu của chúng ta. Họ cũng có thể là những người đã gây ra không biết bao nhiêu đau khổ cho chúng ta. Họ đã hối hận nhưng không còn cơ hội sửa lỗi hay lập công. Họ đang trải qua ngọn lửa thanh luyện để được xứng đáng vào dự yến tiệc con Thiên Chúa. Theo giáo lý về luyện ngục, Giáo hội cũng khẳng định rằng, tất cả những người chết trong ân nghĩa Chúa nhưng chưa được thanh luyện hoàn toàn, mặc dù chắc chắn được cứu độ đời đời, vẫn phải chịu thanh luyện sau khi chết, nhằm đạt được sự thánh thiện cần thiết để vào hưởng phước thiên đàng. Hội Thánh gọi việc thanh luyện cuối cùng này của những người được chọn là luyện ngục. Điều này khác hẳn với hình phạt đời đời. Vậy chúng ta có thể làm gì để cứu giúp các linh hồn? Trong sách Ma-ca-bê-ô 2, đoạn 12, câu 25, tác giả nói rằng, việc nhìn nhận phần thưởng dành cho những người an nghỉ cách đạo đức mang ý nghĩa lành thánh. Do đó, ông Giuđa đã xin dâng lễ tế cầu ơn xá tội cho những linh hồn người chết để họ được tha thứ tội lỗi. Mỗi người chúng ta đều có những người rất thân yêu đã ly trần. Họ chỉ mong chờ chúng ta một lời kinh, một thánh lễ, một việc lành thay cho họ. Họ đang nói với chúng ta, xin đừng quên tôi. xin cho chúng ta biết dùng tháng 11 như là tháng đền ơn đáp nghĩa cho những người đã yêu thương chúng ta mà nay đã ly trần bằng việc nhớ và cầu nguyện cho họ. Amen.
Trong gian truân con đã kêu cầu và Chúa đã đáp lời con.
Từ vực sâu con nài van Chúa và Chúa đã nghe tiếng
con.
Giữa phong ba khốn cùng ngàn nỗi vẫn luôn thành tín ngợi khen.
Nơi trời cao cách xa ơn người thương chan hòa sông núi cứu nguy tôi.
Trong gian truân con đã kêu cầu và Chúa đã đáp lời con.
Từ vực sâu con nài van Chúa và Chúa đã nghe tiếng
con.
Trong gian truân con đã kêu cầu và Chúa đã đáp lời con.
Từ vực sâu con nài van Chúa.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.